quý vị có một cái gì mà quý vị cảm thấy rằng quý vị là đánh rơi và tiền không ra? Cái cuộc đời quý vị có cái gì mà ví dụ như tiền bạc chẳng hạn, kim cương hoặc xoàn chẳng hạn, hay là nhẫn cưới chẳng hạn?
Okay, sure. Oh yeah. So I have a question for my immediate friends who are here. Do you ever feel like you've lost something? Like if you lost money or a diamond ring or some kind of thing of value?
Yeah. Lúc cả đôi khi mình đánh mất tình bạn nữa bằng cái lời nói vô tình, không kiểm soát được.
Sometimes we might have lost a friendship because of words that we couldn't control.
Chúng tôi tổ chức cái này buổi hôm nay đặc biệt dành cho các bạn, và chúng tôi suy nghĩ rằng cái quà gì mà tốt nhất chúng tôi có thể tặng các bạn, thì chúng tôi nghĩ ra rằng là mình cần người cha.
We organized this event specially for you, and we were thinking what kind of gift could we possibly give you that would be meaningful, and we realized that what we really need is a father.
Thưa quý vị, tình cha con tình rất là thiêng liêng.
The love between a father and his child is holy.
Một người lớn lên không thể nói là không có cha được.
A person who has grown up cannot say that they don't have a father.
Nhưng mà vì cái hoàn cảnh của chiến tranh, hoàn cảnh của thế giới đã xáo trộn.
But because of circumstances of war and the world being disordered,
nó đưa đến cái chỗ là chúng ta không biết cha của mình là ai.
It has brought us to a place where we don't know who our father is.
Yeah, nếu mà quý vị ở trong trường hợp đó, tối hôm nay tôi bảo đảm quý vị,
if you are in that situation tonight, I guarantee you,
một cơ hội quý báu quý vị sẽ tìm được người cha của mình.
You will get a wonderful opportunity to know your father.
Và người cha đó là một người cha yêu thương.
That is a loving father.
Người cha caring,
a caring father,
và người cha luôn luôn ở bên cạnh mình và luôn luôn đồng ước với mình.
A father who is always with you and always walks with
you. Và tôi bảo đảm quý vị tối hôm nay là cái thông tin đó sẽ đến với quý vị.
And I guarantee you that that information will come to you tonight.
Vì vậy mà chúng tôi mời mục sư Bob Robert Huff đến đây với chúng tôi.
That's why we invited Bob Huff.
Ông đã tham chiến ở Việt Nam từ năm 69 và 70.
He was served in Vietnam in 69 and
70. Ông trở lại Mỹ, sau đó ông qua Việt Nam trở lại.
He came back to America and then returned to Vietnam.
Ông và bà đã có một cái mục vụ vô cùng có ý nghĩa.
He and his wife had a very meaningful ministry.
Đó là họ giúp đỡ những người con là những người trong gia đình mà bị bỏ rơi.
They helped those who had been left behind.
Bị xã hội ruồng bỏ.
That were cast aside by society.
Và đó là những người câm điếc.
And those were the deaf.
Ông bà đã mang những người đó về.
He brought them in.
Lau nước mắt cho họ.
Dried their tears.
Mặc đồ mới cho họ.
Put on new clothes.
Và giới thiệu tình yêu thương của Chúa cho họ.
And introduced the love of God to them.
Và họ trở thành một người mới.
And they became new people.
Đó, và ông bà đã làm cả 20 năm trời ở Việt Nam.
And they did that for 20 years in Vietnam.
Ngày hôm nay quý vị chứng kiến có người đó ở đây.
Today you will see that person.
Tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng tất cả quý vị là mục sư giáo sĩ Robert Huff.
I'm pleased.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Thank God.
Yes, in 1969 and 1970, I was in Vietnam.
Năm 1979 và 1980, tôi ở Việt Nam. Oh, sorry, 1969 và 70. Xin lỗi.
But more important than that, in 1998.
Và nhưng quan trọng hơn đó là năm 1998.
My wife Kathleen.
Vợ Kathleen.
My son Alex and our other son Jacob.
Con trai Alex và con trai lớn hơn Jacob.
Went for a very more important reason.
Đi với một nhiệm vụ quan trọng hơn.
For there we learned to love the Vietnamese.
Vì ở đó chúng tôi học hỏi được cách yêu thương người Việt.
Jesus said the kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground.
Giê-xu phán, vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất.
Night and day while he's asleep or awake, the seed sprouts and grows.
Đêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên.
But he does not understand how it happens.
Người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào.
The earth produces its crops of its own.
Đất cứ sinh sản hoa màu.
First the leaf blade pushes through.
Thoạt đầu cây lúa mọc lên.
Then the heads of wheat are formed.
Rồi từ ngọn lúa sinh ra giá lúa.
And finally the grain ripens.
Trong giá lúa các hạt gạo thành hình.
And as soon as the grain is ready, the farmer comes and harvests it with a sickle, for the harvest time has come.
Khi lúa chín, người ấy lấy liền vì thời gian thu hoạch đã đến.
Such as it is with the same with a man and a woman.
Người đàn ông và người đàn bà cũng vậy.
The father and the mother produce a life.
Cha và mẹ sinh sản ra một cuộc sống mới.
A life that may seem good or bad, easy or hard.
Một cuộc sống có vẻ tốt hoặc xấu, dễ dàng hoặc khó khăn.
You may not know your earthly father.
Có lẽ
you may have found him and he rejected you.
Có lẽ quý vị không biết người cha trần thế của mình là ai, hoặc bạn đã tìm thấy ông ấy nhưng ông ấy đã từ chối bạn.
But today I want you to know that your heavenly father does know you.
Nhưng hôm nay tôi muốn bạn biết rằng cha trên trời đã quen biết bạn rồi.
Psalm 139:1-3 says, "You have searched me, Lord, and you know me."
Thi thiên đoạn 139 câu 1 đến câu 3 chép rằng: "Chúa ơi, Ngài đã dò xét con và biết con.
You know when I sit and when I rise.
Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy.
You perceive my thoughts from afar.
Từ xa, Ngài đã thấu hiểu tất cả ý tưởng con.
You discern my going out, my lying down. You are familiar with all my ways.
Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ. Ngài quen thuộc mọi đường lối con."
And in 1 John 3:1 it says, "See what kind of love the Father has given us, that we should be called the children of God, and và, so we are."
Và Giăng nhất đoạn 1 câu 3 chép, "Hãy xem tình yêu Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta thật tuyệt diệu dường nào. Đó là chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài."
I want to talk to you this evening about building a home.
Tối nay tôi muốn nói chuyện với quý vị về việc xây dựng một tổ ấm.
My wife Kathleen and I have an adopted daughter.
Vợ Kathleen và tôi có một con gái nuôi.
We had her in foster care when she was 9 years old.
Chúng tôi đã nuôi dưỡng cô ấy từ khi cô ấy 9 tuổi.
She had been termed a child of the system.
Cô ấy từng được gọi là đứa con của hệ thống.
Because she had been in and out of several foster homes as she grew up, never able to find a home.
Vì cô ấy đã vào và rời khỏi nhiều nhà nuôi dưỡng khác nhau khi cô lớn lên, không bao giờ có thể tìm thấy một tổ ấm.
When she came to us, she had been adopted, but the family who adopted her only took her so they could get her brother.
Khi đến với chúng tôi, cô ấy đã được nhận làm con nuôi ở một gia đình nọ. Nhưng gia đình đó chỉ muốn anh trai của cô ta thôi.
It was not her home.
Đó không phải là gia đình tổ ấm của cô ấy.
When she came to us, she had been adopted, but the family who adopted her only took her to get their brother. It was not her home. She stayed with us for a period of time while they worked her back into her family, not her home.
Cô ấy ở với chúng tôi một thời gian, trong khi hệ thống đang cố gắng đưa cô ấy trở lại cái gia đình kia. Không phải tổ ấm của cô ấy.
She was later disadopted and she called us and said she needed a home.
Sau đó cuối cùng gia đình đó lại từ chối cô ấy và cô ấy đã gọi cho chúng tôi và nói rằng cô ấy cần một gia đình.
We took her in again and gave her a home and adopted her as our own.
Chúng tôi đã nhận cô ấy một lần nữa và cô ấy không chỉ có ngôi nhà mà nhận cô ấy làm con nuôi trong gia đình tổ ấm của chúng tôi.
Some people are like that in that they never find a spiritual home.
Nhiều người cũng như vậy, họ không bao giờ tìm thấy một tổ ấm tinh thần.
I never want anyone to experience what our daughter did in the natural concerning their spiritual home.
Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai trải nghiệm những gì mà con gái chúng tôi đã phải trải nghiệm trong tự nhiên liên quan đến ngôi nhà tâm linh của họ.
So I want to encourage you all that you are our family.
Nên tôi muốn khuyến khích tất cả các bạn rằng các bạn là gia đình của chúng tôi.
You have a home.
Các bạn có một mái ấm.
For the Amerasian, it has been a difficult process to be part of a family.
Đối với các bạn Mỹ Việt, đó là một quá trình khó khăn để trở thành một phần của gia đình.
You have a natural earthly father, but for many Amerasians, finding with some rejection, not knowing that natural father has been difficult to impossible.
Bạn có một người cha tự nhiên bằng đất, nhưng đối với nhiều người Mỹ Việt, việc tìm kiếm hoặc biết người cha thiên nhiên đó đã khó đến mức không thể.
For many, even their mother did not see how she could raise a son or a daughter in the society that did not accept them.
Đối với nhiều người, ngay cả mẹ của họ cũng không thấy cách nào mà bà có thể nuôi dạy con trai hay con gái mà xã hội không chấp nhận.
Tag bùi đôi, children of the dust, not allowed to go to school, unaccepted by the community. You may have left all that you knew, the little security that you had to come to America to find a new life.
Bị gán mác, chửi rủa là trẻ con bụi đời, không được đến trường, không được cộng đồng chấp nhận. Có thể bạn đã phải bỏ lại.
Some were integrated into a family and the community, while others did not find acceptance here either.
Sau khi đến sang Mỹ, một số đã được hòa nhập với gia đình và cộng đồng, nhưng một số khác cũng không tìm thấy sự chấp nhận ở đây nữa.
Even if your mother was allowed to immigrate with you, you were not accepted in the community. You still not have the love of a father, so important to everyone.
Ngay cả khi mẹ của bạn được chấp nhận nhập cư với bạn, bạn vẫn không có tình yêu của một người cha mà quá quan trọng đối với bất cứ ai.
A dad is the anchor upon which his silk children stand.
Người cha là cái neo để con cái đứng vững.
A father teaches his daughter how to love and to be loved.
Một người cha dạy con gái mình cách yêu và được yêu.
So likely you may not have experienced a father's love.
Nên có thể bạn chưa trải nghiệm được tình yêu của một người cha.
Never had him there to direct or to encourage you.
Chưa bao giờ được ông ấy chỉ đạo và khuyến khích bạn.
You may not have had an earthly father.
Có thể bạn không có một người cha trên đất này.
But you do have a heavenly father.
Nhưng bạn có một người cha trên trời.
What I want to tell you today is that you have a father that loves you and gave all to give you direction in your life.
Điều tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay là bạn có một người cha yêu thương bạn và đã cho tất cả để đưa ra định hướng trong cuộc sống của bạn.
And it is God, your heavenly father.
Đó là Đức Chúa Trời, Cha chính trời của bạn.
Deuteronomy 7:13 says God will love you, bless you and multiply you.
Phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu 13 chép: Ngài sẽ yêu thương anh chị em, ban phước cho anh chị em và làm cho anh chị em gia tăng đông đức.
It was not by mistake.
Không phải là do nhầm lẫn.
You did not just happen to come here tonight.
Bạn không chỉ tình cờ mà đến đây tối nay.
God, your heavenly Father has drawn you.
Cha, Chúa trên trời của bạn đã lôi kéo.
He has predestined you to be here.
Ngài đã định sẵn cho bạn ở đây.
He wants you to know that from this day forward you can know your Father.
Ngài muốn bạn biết rằng kể từ ngày này trở đi, bạn có thể biết cha mình.
Maybe never your earthly father.
Có thể bạn sẽ không bao giờ biết ai là người cha trần thế của bạn.
But God will be that father that you never had.
Nhưng Chúa sẽ là người cha mà bạn chưa từng có.
Isaiah 58:11 says the Lord will guide you continually.
Esai đoạn 58 câu 11 chép: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi.
Giving you water when you are dry and restoring your strength.
Làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi.
You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring.
Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.
Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities.
Một số bạn sẽ xây dựng lại những tàn tích hoang vắng của các thành phố của bạn.
Then you will be known as a rebuilder of walls and restorer of homes.
Sau đó, bạn sẽ được biết đến như một người xây dựng lại các bức tường.
God can rebuild a broken life.
Chúa có thể xây dựng lại một cuộc sống tàn phế.
God the Father has a son.
Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng có một Đức Chúa Con.
He is Jesus Christ.
Đó là Chúa Giêsu Christ.
He sent his son to earth to live as a man so that he could know our hurts, our desires.
Chúa sai con một của Ngài để biết những đau đớn của chúng ta, những khao khát của chúng ta.
So he could bring us to his Father.
Để Ngài có thể đưa chúng ta đến với Cha của Ngài.
Hebrews 2 and 14, because God's children are human beings.
Hebrews 2 câu 14, vì made, con cái thì cùng chung huyết nhục.
Made of flesh and blood.
Làm bằng huyết nhục.
The Son also became flesh and blood.
Nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ.
For only as a human being could he died, and only by dying could he break the power of the devil.
Để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ.
You see, Jesus lived a sinless life, but when he died, he took on our transgressions, our pain, and paid the price for our redemption.
Bạn thấy Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời không có tội lỗi, nhưng khi chết, Ngài đã gánh lấy sự vi phạm của chúng ta và trả giá cho sự cứu chuộc của chúng ta.
He died that we might live and know the love of our heavenly Father.
Ngài đã chết để chúng ta có thể sống và biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta.
Isaiah 53:4-6 says, yet it was in our weakness he carried, it was for our sorrows that weighed him down.
Esai đoạn 53 câu 4 đến câu 5. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta.
And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins.
Mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh vào đập và làm cho khốn khổ.
But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins.
Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương.
He was beaten so we could be whole.
Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an.
He was whipped so we could be healed.
Bởi làn roi người, chúng ta được lành bệnh.
All of us like sheep have strayed away.
Tất cả mỗi chúng ta như con chiên đã đi lạc đường.
We have left God's path to follow our own.
Chúng ta đã rời khỏi đường lối của Ngài để đi theo đường lối riêng của mình.
Yet the Lord laid on him the sins of all.
Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của mọi người lên trên Ngài.
Ephesians 2:22 says, through him you are also being made part of his dwelling where God lives by his Spirit.
Ephesians 2:22, ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặt trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
There's something about going to someone's home.
Có điều gì đó về việc đến nhà ở của một ai đó.
When you go to someone's home, that is a new level of a relationship.
Khi đến nhà của một người, người đó thì mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn.
When you think of the church for what it is,
khi bạn nghĩ về nhà thờ là gì?
It's God's home.
Nhà thờ, hội thánh là nhà của Chúa.
In that sense, he has designed the church to be a foretaste of heaven where his family can gather together that they might experience what God's family is all about.
Theo nghĩa đó, Ngài đã thiết kế nhà thờ để trở thành nơi yên đó, nơi chúng ta có thể nếm thử về thiên đàng.
Home is where you can be yourself.
Nơi gia đình của Ngài có thể tụ họp lại với nhau. Nhà là nơi bạn có thể là chính mình.
Where you can bring your hurts.
Nơi bạn có thể mang theo những tổn thương.
Your desires and know that people will love you, pray for you and believe with you for your very best.
Những khao khát của mình và biết rằng mọi người sẽ yêu thương bạn, cầu nguyện cho bạn và tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất cho bạn.
The church says to you, welcome home.
Hội thánh nói với bạn rằng, chào mừng, bạn đã về đến nhà rồi.
The church is offering you this evening a home built by our heavenly Father.
Hội thánh mời các bạn để có được một tổ ấm được xây dựng bởi Cha trên trời của chúng ta.
Come on in. I want to welcome you into my family. I want to welcome you into this home.
Vào đi. Tôi muốn chào đón các bạn vào gia đình của tôi. Tôi muốn chào đón các bạn vào nhà này.
Ephesians 2:19 and 20.
Ephesians 2, câu 19 đến câu 20.
You are no longer wandering exiles. This kingdom of faith is now your home.
Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.
God is building it with Jesus as the cornerstone.
Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và là nhà tiên tri mà chính đấng Giêsu Christ là đá gốc nhà.
What's important though is that we do not just sit back and watch it, but that we are a part of it.
Điều quan trọng là chúng ta không chỉ ngồi và xem tổ ấm như thế nào, mà chúng ta là một thành viên trong gia đình.
Do you know what makes us know that we are home?
Bạn có biết điều gì khiến chúng ta biết rằng chúng ta đang ở nhà là gì không?
When we have to do the dishes.
Khi chúng ta cần phải rửa bát đĩa.
When we have to sweep up to keep our home presentable.
Khi chúng ta phải quét dọn để giữ cho ngôi nhà của mình đẹp đẽ.
It's the family pitching in and doing what needs to be done that contributes to the sense of belonging.
Việc cả gia đình tham gia và làm những gì cần thiết để góp phần tạo nên ý nghĩa thuộc về nhau.
God wants to use each and every one of us in ways that we cannot even imagine.
Đức Chúa Trời muốn sử dụng mỗi người của trong chúng ta theo những cách mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được.
Where should we learn the culture of who we are but in the family?
Bạn học văn hóa của con người ở đâu ngoài gia đình?
And it's the same in the family of God.
Và trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng vậy.
God will instruct you.
Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn.
He will use you in the family, in the church to make us something that is bigger than all of us put together.
Ngài sẽ sử dụng bạn trong gia đình, trong hội thánh để biến chúng ta thành một cái gì đó lớn hơn tất cả chúng ta gộp lại.
Together we're able to do what none of us could do on our own.
Cùng nhau chúng ta có thể làm những điều mà không ai trong chúng ta có thể tự mình làm được.
God wants you to be involved and to be involved with you.
Đức Chúa Trời muốn bạn tham gia và được tham gia vào công việc mà chính mình không thể tự làm được.
No one has ever seen God, but we love each other. God lives in us and his love is brought to full expression in us. 1 John 4:12.
Giăng nhất đoạn 4 câu 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.
Some attributes of God.
Cha thiên thượng của bạn có những đặc điểm sau.
One, God the Father is slow to anger.
Đặc điểm thứ nhất, Chúa Cha chậm giận.
The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love, it says in Psalm 145 and 8.
Thi thiên đoạn 145 câu 8 cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, hay thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ.
God fulfills his promise.
Đặc điểm thứ hai, Đức Chúa Trời luôn thực hiện những lời hứa của Ngài.
Now one of all the Lord's good promises to Israel never failed. Everyone was fulfilled, Joshua 21 and 45.
Joshua 21, câu 45. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành. Thảy đều ứng nghiệm hết.
Number three, God answers your call.
Đặc điểm thứ ba, Chúa đáp lời kêu gọi của bạn.
Psalm 34 and 17 says, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all of their troubles.
Thi Thiên đoạn 34 câu 17, người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi sự gian truân. Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài khi họ kêu gọi Ngài, Ngài lắng nghe.
God rescues his people. When they call upon him, he listens.
Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Ngài.
But you have to know him. You need to accept him.
Nhưng quý vị cần phải quen biết Ngài, cần phải tin cậy Ngài, cần phải chấp nhận Ngài.
Number four, God leads his people.
Đặc điểm thứ tư, Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Ngài.
God can lead you. He can show you your new home.
Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt quý vị dẫn bạn đến mái nhà tổ ấm mới của bạn.
God does not limit his love.
Đức Chúa Trời không có giới hạn với tình yêu của Ngài.
His love for us does not depend on our loveliness.
Tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta không có bị giới hạn bởi sự đáng thương của chúng ta.
It goes one way.
Tình yêu của Ngài đi một chiều.
Whenever we sin, however, we fall short of his desires, he forgives. When we sin, however, we fall short of his desires, he forgives us.
Okay. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta không làm đủ tròn ý muốn của Chúa, thì Chúa tha thứ cho chúng ta.
For each of us, life is a journey.
Đối với mỗi chúng ta, cuộc sống là một cuộc hành trình.
The Heavenly Father designed it for us.
Cha Thiên Thượng đã thiết kế cuộc hành trình này cho chúng ta.
Each of us has unique experiences and characteristics, but our journey began in the same place before we were born into this world, into the heart of God.
Mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm và đặc điểm riêng biệt, nhưng cuộc hành trình của chúng ta đã bắt đầu ở cùng một nơi trước khi chúng ta được sinh ra trong thế giới này, trong trái tim của Chúa.
Our Heavenly Father knows us and our circumstances and even what faces us in the future.
Cha Thiên Thượng biết chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta và thậm chí những gì chúng ta phải đối mặt trong tương lai.
His Son, Jesus Christ, our Savior, has suffered and paid for our sins and those of all people we will ever meet.
Con của Ngài, Chúa Giêsu Christ, đấng cứu rỗi của chúng ta đã phải chịu đựng và trả giá cho tội lỗi của chúng ta và của tất cả những người mà chúng ta sẽ gặp.
He has perfect understandings of the feelings, the suffering, the trials, and the needs of every individual.
Ngài thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc, sự đau khổ, thử thách và nhu cầu của mỗi cá nhân.
Your Heavenly Father will help you to find the right path as you seek His guidance.
Cha Thiên Thượng sẽ giúp bạn tìm ra con đường đúng đắn khi bạn tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài.
Remember though, after you pray, you must then start doing something positive.
Nhưng quý vị nhớ là sau khi quỳ xuống để cầu nguyện, bạn phải đứng dậy và bắt đầu làm điều gì đó tích cực.
Head in the right direction.
Đi đúng hướng.
He will send people along the way who will assist you, but you must be doing your part as well.
Chúa sẽ cử người đi cùng để hỗ trợ bạn, nhưng bạn cũng phải làm phần việc của mình.
What is this?
Cái này là gì? Đồng tiền đúng không?
What is this?
Cái này là cái gì?
Money.
$20.
Tờ đồng tiền $20.
What's it worth?
Nó có giá trị gì?
$20.
$20.
Well, I'm sorry. I have to tell you though, this was once used for drug money.
Tôi xin lỗi, tôi phải nói với anh chị em rằng tờ tiền này trước đây đã được sử dụng để mua ma túy.
It was used to pay off gambling debts.
Nó được dùng để trả tiền bị thua trong trận cờ bạc.
It was used in human trafficking.
Được dùng để mua bán mại dâm. Ném đi.
$20, you're useless.
Tờ 20 đô la mày thật vô dụng.
Nobody could want you.
Không có ai muốn mày đâu.
You're not valuable to anyone.
Ngài không có ý nghĩa đối với bất cứ ai.
You'll never amount to anything.
Ngài sẽ không bao giờ nên người.
I wish you never made.
Ta ước gì mày chưa bao giờ được sản xuất.
What's it worth now?
Nhưng bây giờ nó có giá trị gì?
$20.
Vẫn còn là $20.
You see, its past has nothing to do with its worth.
Quý vị thấy rằng cái quá khứ của tờ tiền này không có ý nghĩa gì đối với giá trị của nó bây giờ.
Your past has nothing to do with your worth.
Quá khứ của bạn không có ý nghĩa gì đối với giá trị của bạn ngày hôm nay.
You're not a throwaway.
Bạn không đáng bị Chúa bảo,
your heavenly Father knew you before you were ever born.
Cha thiên thượng biết quen biết bạn trước khi bạn được sinh ra.
He has a plan for your life.
Ngài có mục đích cho cuộc sống của bạn.
To bless you and to give you a hope.
Để ban phước cho bạn và cho bạn một niềm hy vọng.
He will never abandon you.
Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.
You're secure in Him.
Bạn có thể yên tâm trong Chúa.
Nothing can change your worth.
Không có gì có thể thay đổi giá trị của bạn.
And it doesn't matter what life has dealt you.
Và cho dù cuộc sống đưa cho bạn hoàn cảnh như thế nào,
whether you ever knew your earthly father,
dù bạn có quen biết cha
or mother,
hay mẹ của mình là ai,
you're worth everything in God's eyes.
Đối với Chúa, bạn đáng tất cả.
You have a heavenly Father that loves you.
Bạn có một người cha trên trời yêu thương bạn.
Jeremiah 29:11-14 says, "For I know the plans that I have you," declares the Lord.
Jeremiah đoạn 29 câu 11 chép, "Ta biết kế hoạch của ta đối với người."
Plans for a welfare and not for a calamity to give you a future and a hope.
Kế hoạch không phải để rùa bỏ, không phải để tàn phá, mà để cho ngươi một niềm hy vọng.
Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you.
Và ngươi sẽ kêu cầu ta, cầu nguyện đến với ta và ta sẽ nghe ngươi.
You will seek me and find me when you search for me with all your heart.
Ngài sẽ tìm kiếm ta và sẽ tìm thấy ta khi ngươi tìm kiếm ta thật lòng.
I will be found by you, declares your Lord God.
Ta sẽ được tìm kiếm thấy bằng ngươi là lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta.
Father God is offering to you a true vision that you have worth.
Cha Thượng Đế đang mời bạn, đang ban cho bạn một tầm nhìn thực sự về con người của bạn, về giá trị của bạn.
You can become all that you desire.
Bạn có thể trở nên tất cả những gì bạn mong muốn.
But we cannot possess what we do not believe.
Nhưng chúng ta không thể sở hữu một cái gì đó mà chúng ta không tin.
But God's word says in 2 Corinthians 5:17 that anyone who is in Christ, who accepts Him as their personal Savior, has become a new creation. That the old man who suffered loss is now created new.
Nhưng lời Chúa cho phán trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5:17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, sự cũ đã qua đi, nay mọi sự trở nên mới, thì con người cũ chịu mất mát, nay được tạo dựng nên mới. Cái cũ đã qua đi, cái mới đây rồi.
The old is gone, the new is here.
Cái cũ đã qua đi, cái mới đây rồi.
All of this is from God who reconciled us to Himself through Jesus Christ.
Tất cả điều này là từ Đức Chúa Trời, Đấng đã hòa giải chúng ta với chính Ngài qua Đấng Christ.
Now I'd like everyone to please bow your heads and close your eyes.
Bây giờ tôi muốn mời mọi người hãy nhắm mắt và cúi đầu.
And let me say to each and every one of you.
Và tôi muốn chia sẻ với mỗi người tối hôm nay.
That if any of this has been understood by you, then you know that you have a Father God.
Nếu có lời nào mà tôi chia sẻ với quý vị tối nay đã đụng chạm đến lòng của mình, thì
only thing you need to do is to accept Him.
Bạn biết rằng bạn có một người cha thiên thượng.
To receive Him.
Bạn chỉ cần nắm lấy Ngài, chỉ cần nhận lấy Ngài trong trái tim của mình.
If that is you, if you do not know the Father God, but would like to this night, I would invite you to please just raise your hand and so that we may pray for you.
Nếu đó là quý vị chưa biết Chúa mà quý vị muốn bắt đầu mối quan hệ với Đức Chúa Trời, xin hãy giơ tay để chúng tôi cầu nguyện với quý vị.
We'd like to pray for anyone that would like to receive
chúng
the Heavenly Father.
Muốn cầu nguyện người nào để tin nhận Chúa Giêsu.
Anyone who would like to receive Christ tonight, We would love to pray.
Đây chính là thời điểm để quý vị có thể tin nhận Chúa và bắt đầu cuộc sống mới.
So Father God, we thank you.
Đức Chúa Trời, Cha ơi, chúng con cảm tạ Ngài.
Thank you for being our heavenly Father.
Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài là Cha thiên thượng của chúng con.
I thank you that you are reaching out to each and every one here.
Con cảm tạ Ngài vì Ngài đang với tay để cứu rỗi mỗi người ở đây tối hôm nay.
Help them to understand who they are in Christ Jesus.
Xin Chúa giúp họ hiểu rằng họ là ai trong Chúa Jesus Christ.
And give them in each and every new day more and more realization of who you are to them.
Và xin Chúa giúp họ mỗi ngày hiểu sâu sắc hơn Ngài là ai trong cuộc sống của họ.
And we thank you and we praise God for each and every one.
Chúng con cảm tạ Ngài và dâng cuộc sống của mỗi người ở đây đến với Chúa.
In Jesus' name, amen.
Trong danh Chúa Jesus Christ, amen.